cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới cuối tuần thật là nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu 8:30 cho đến 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đảm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Kính thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn chương trình thân ái, chào Khánh Chi và xin kính chào quý khán giả. Chúng ta lại bắt đầu được bước vào một cuối tuần. Chúng ta biết rằng là với những ngày tháng qua, chúng ta đã phải trải qua rất là nhiều khó khăn, nhất là những người đang đi mướn nhà. Quý vị đã phải đứng ở một cái tình trạng không thể lường trước được và cũng không bao giờ nghĩ rằng là những chuyện gì nó đang xảy ra cho chúng ta, nó cứ vẫn tiếp tục mãi. Cầu xin ơn trên cho một căn thuốc được phát minh ra để giúp cho tất cả mọi người có được lấy lại một cuộc sống an bình. Đó quý vị, ngày hôm nay tôi muốn nói về cái vấn đề hợp đồng mướn chỗ thương mại. Ngày hôm qua chúng ta nói về cái sự ngăn chặn khi mà những cái chuyện nó xảy ra nó ở ngoài cái việc mà chúng ta không thể nào làm gì được hết, nó gọi là cái sự bất khả kháng, và làm không cách nào chúng ta có thể làm một cái gì để có thể khắc phục được cái vấn đề nó đang xảy ra cho chúng ta trên cái vấn trên cái việc mướn cái chỗ làm. Thì khi cái người này tới cái nơi này để mà mướn một cái chỗ để mà làm một cái nơi chứa hàng, thì cái người chủ và cái người đi mướn này mới điều đình với nhau, họ nói chuyện với nhau và đến cuối cùng thì họ bằng lòng cho mướn chỗ. Và khi cái người chủ đất này cho người mướn này mướn cái chỗ để chứa hàng của họ, thì ông ta nói rằng là cái chỗ này cũng không có được đẹp lắm, nó không có được tốt lắm. Vì khi ông mướn thì tôi chỉ cho mướn như vậy thôi. Ông muốn mướn thì ông mướn. Thì cái người này họ bằng lòng họ mướn. Và khi họ ký một cái hợp đồng 3 năm, thì trong cái hợp đồng đó viết rằng là người chủ sẽ không có trách nhiệm để mà sửa sang bất cứ một cái gì. Cái người mướn với cái chi phí của anh ta, anh ta phải làm tất cả những gì mà nó đòi hỏi để cái chỗ này anh ta mướn nó đủ điều kiện bởi những điều khoản và những điều luật đã được đặt ra hay mai sau này sẽ được đưa ra. Đến một thời gian sau thì văn phòng của thành phố quận Hạt xuống và đặt một cái giấy trên cái nơi anh này mướn, nói rằng là cái chỗ này, cái building này không có đủ điều kiện để cho những người được vào là làm sở hữu hoặc là được vào làm việc gì trong đó. Tức là nó không có đầy đủ những cái sự an toàn cho human occupancy. Human occupancy tức là chúng ta là những người mướn chỗ, chúng ta được vào, chúng ta làm việc, nó không có an toàn. Và dưới một cái điều khoản của quận Hà về vấn đề xây building, về vấn đề building code, thì cái việc mà một người vào đó ở, xin lỗi, một người vào đó ở đây tức là làm việc á, là bất hợp pháp, là không có hợp pháp. Ok. Và cái người mướn chỗ này bị đòi hỏi là phải sửa sang cái chỗ này và bắt đầu sửa sang cái chỗ này trong 30 ngày và phải hoàn thành trong 90 ngày. Khi quý vị là những người chủ những căn hộ, nhà, hoặc là quý vị là những người đi mướn chỗ ở, khi chúng ta rơi vào cái tình trạng này, chúng ta phải xem rằng là bây giờ luật đòi hỏi ở gì bởi tôi, hoặc là những cái nơi mà chúng ta mướn là những chỗ thương mại, làm thương mại. Luật đòi hỏi bởi gì ở tôi? Tôi là người chủ hoặc tôi là người đi mướn? Cái những cái sự yêu cầu được sửa lại những cái chỗ này bởi thành phố quận hạt đã không có ai làm hết. Người mướn chỗ này nói với cái người chủ đất là, xin lỗi, cái người chủ đất nói với cái người mướn cái chỗ này là quận hạt không có đủ thẩm quyền để gắn cái giấy đó. Và cái người chủ đất nó nói với cái người mướn cái chỗ này rằng là anh chị vẫn có trách nhiệm với cái hợp đồng mướn chỗ cho đến khi cái hợp đồng này nó hết hạn. Nhưng mà cái người mướn chỗ này họ mới đi nghe một người nói với họ rằng là thế như vậy là anh đã bị trục xuất ra khỏi nơi này rồi. Là cái người mướn chỗ này mới nói với người cho họ mướn chỗ là landlord, nói rằng là chúng tôi sẽ dọn ra khỏi cái nơi này và đã dọn ra khỏi cái nơi này và không có trả tiền nhà nữa. Thế thì chúng ta nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Cái người chủ đất này họ sẽ phải thưa thôi. Tại vì cái người mướn chỗ này vẫn còn đến gần 2 năm trời để mà trả tiền nhà cơ mà. Thế là cái người chủ đất này thưa. Một trong những cái việc quý vị cần phải nhớ, quý vị đúng hay sai trong cái vấn đề bước ra khỏi cái nơi mướn chỗ này, chuyện đó sẽ được giải quyết bởi tòa. Nhưng nếu quý vị là cái người đi mướn, cái người chủ nhà phải có trách nhiệm giới hạn cái sự thiệt hại của họ. Họ giới hạn bằng cách nào? Bằng cách cái người chủ nhà phải tìm người để cho mướn lại cái chỗ mà quý vị đã mướn mà bây giờ quý vị bỏ đi. Đó là bổn phận của người chủ nhà. Và trong cái hợp đồng này thì cái người chủ nhà này chỉ thưa cái người mướn nhà này có 4 tháng tiền nhà thôi. Tại vì họ đã tìm được người khác để mướn cái chỗ này thế cho cái người đã bỏ đi. Nhưng mà trong cái thơ tố tụng, trong cái đơn tố tụng của cái người chủ nhà, cái người chủ nhà thưa là người mướn nhà đã không trả tiền. Cái người mướn nhà trả lời nói rằng là tôi không có trách nhiệm tiếp tục mướn chỗ này là vì quận hạt đã nói rằng là chỗ này không có đủ điều kiện cho chúng tôi được ở trong này vì nó không có an toàn. Nhưng mà chánh án ở trên tòa sơ thẩm nói, sau khi quận hạt đặt cái tờ giấy, dán cái tờ giấy lên cái building, thì họ không làm gì nữa hết. Họ không có trục xuất cái người mướn nhà này ra khỏi cái nơi đó. Thêm vào đó, cái người chủ nhà họ nói rằng là trong cái hợp đồng tôi đã nói rõ ràng là cái người mướn nhà có trách nhiệm phải sửa sang hay làm bất cứ cái gì đòi hỏi bởi luật, bởi thành phố, bởi quận hạt là vì tôi cho mướn như thế thôi. Không mướn thì thôi chứ không có đòi hỏi gì ở tôi được hết. Cái người bị thưa là cái người đi mướn cái nơi này nói, luật nói rằng là chúng tôi không phải sửa cái chỗ này là bởi vì cái chỗ này nó không có được an toàn cho chúng tôi được ở lại. Cái người chủ nhà thưa hồ sơ nói, luật nói rằng là mướn cái chỗ này tôi không phải sửa sang gì hết, mà người mướn chỗ này đã chấp nhận cái nơi này nó như vậy, và cái việc mà sửa sang cái chỗ này là cái bổn phận của cái người mướn nhà. Quý vị nghĩ đây là cái việc mà hai bên đều đưa luật ra nói. Và quý vị nghĩ rằng là chánh án ở trên tòa sẽ quyết định cho ai nói đúng? Một bên là người đi mướn nhà, nói rằng là cái giấy của quận hạt nói tôi không có ở đây được nữa tại vì nó không có an toàn cho chúng tôi. Một bên là người chủ nhà nói anh phải trả tiền nhà cho tôi vì anh đã hứa trong cái hợp đồng là anh phải trả tiền nhà. Trong thời gian quý vị suy nghĩ xem là hay đúng hay sai khi tôi trình bày cái hồ sơ này nó như thế cho quý vị nghe. Số thoại văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Cái người đi mướn nhà bị thua và họ kháng cáo. Cái người đi mướn nhà nói cái việc mà chúng tôi phải dọn ra là vì cái nơi này nó không có được an toàn. Là vì quận hạt đã nói như vậy. Vì thế, cái hợp đồng này đã được bãi bỏ bởi luật. Cái người này đưa ra một cái hồ sơ. Cái hồ sơ này trong quá khứ nói rằng là cái người bị thưa, tức là cái người mướn cái chỗ ở trong cái hồ sơ này á, đã được excuse, tức là cho phép được bãi bỏ cái hợp đồng vì là luật nói như thế. Tại sao cái hồ sơ này được mang ra? Cái hồ sơ này là cái hồ sơ mà cái người bị thưa đưa ra đó. Nói rằng là cái chiều cao của cái building đó nó đã không đủ cái chiều cao mà được phép bởi cái điều khoản ordinance của cái thành phố đã đưa ra. Khi mà cái người trong cái hồ sơ này mang ra nói là cái building này nó không có đủ chiều cao, luật đã nói là nó phải là 8 feet hay 10 feet hay 12 feet, nhưng mà cái building này nó chỉ có 7 feet, thì ngay lúc đó cái việc mua, cái việc mướn chỗ này nó đã không có hiệu lực rồi. Tại sao vậy? Tại vì khi cái việc đó nó đã bất hợp pháp rồi thì làm sao cái hồ sơ này nó có hiệu lực? Nó khác với cái trường hợp chúng ta đang nói đến, là vì cái anh này anh mướn ở chỗ này, anh bằng lòng cái chỗ này nó xấu, cái chỗ này nó không đẹp, cái chỗ này nó không có đầy đủ cái gì đó, và anh bằng lòng anh vào anh mướn, anh làm sao để mà anh ở được hay là anh chỗ anh làm việc được. Cái hợp đồng đó nó không phải là không có hiệu lực. Đó là lý do tại sao, thưa quý vị, một cái hợp đồng nó rất là quan trọng nhé. Nó quan trọng là vì chúng ta phải biết là chúng ta phải làm gì trong từng trường hợp một. Cuối cùng thì cái người đi mướn chỗ này đã phải trả cái chi phí cho cái người chủ đất. Là vì chánh án nói hợp đồng nó có hiệu lực, anh bỏ đi tức là việc của anh. Thành phố chưa bao giờ xuống nói rằng là cái chỗ này á sẽ phải đuổi người ra. Vì vậy khi chúng ta chỉ nghĩ rằng là cái việc mà sửa cái nơi mà chúng ta mướn đó là một cái bổn phận của người chủ, thì chúng ta phải xem cái hợp đồng nó nói như thế nào. Tôi có rất là nhiều câu hỏi ở văn phòng là vì trong cái tình trạng này rất là nhiều người hoang mang lo lắng, không biết là chúng tôi đi mướn nơi chỗ ở chúng tôi phải như thế nào. Chúng tôi là người chủ cái căn nhà, cái căn hộ mà cái người mướn nhà không trả tiền cho chúng tôi, thì nhà cho chúng tôi phải làm như thế nào? Cả hai bên. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nha.
Dạ.
Mời chị.
Dạ, hello, dạ, cháu chào cô. Cháu không có hỏi về chủ đề cô đang nói, không biết có được không cô?
Được, cứ việc hỏi đi em.
Dạ, cháu muốn hỏi về collection. Không biết cái process để collect một người self-employed là như thế nào vậy cô?
Collect self-employed là nghĩa là gì, tôi không hiểu.
Dạ không, collection một người self-employed.
Collection
là cái người debtor đó, họ self-employed.
À, cái người debtor đó là họ self-employed. Tức là cái người họ thiếu tiền mình đó là họ là cái người làm độc lập. Họ là
dạ,
chủ nhà như thế
dạ.
nào.
Dạ.
Okay. Và mình đã thưa họ ra tòa chưa?
Dạ, cháu có money judgment rồi, có hai cái lận.
Có judgment, có hai cái thì mình phải đưa họ ra tòa, mình làm một cái order of examination để đưa
dạ,
họ
làm
ra
rồi luôn. cháu làm rồi rồi họ được. Cancel bang liền, họ quit job. Cái này là cháu mới tìm ra được 3 ngày nay thôi là họ tự self-employed.
Ồ, cái việc này thì phải nhờ đến luật sư để làm việc này nhé, có thể tham khảo với luật sư. Nhưng mà có thể gọi tôi trong giờ làm việc rồi tôi cho số điện thoại của cái người luật sư làm cái việc này rồi nói chuyện với ông ta nhé, chứ tôi không làm việc này nhé.
Dạ, cháu cảm ơn cô.
Rồi, cảm ơn em. Em lấy viết với ghi số điện thoại của văn phòng Empire Office để có gì em gọi.
Biết rồi, không biết cô có cho cháu hỏi một câu được không nữa không à? Cái money judgment đó cô, nếu mà nó expire thì bao lâu mình renew lại được?
Nếu mà ở trên tòa lớn á, thì mỗi một cái judgment vậy nó kéo dài được 10 năm rồi.
10 năm, dạ. Dạ, vậy là đúng cái gì sẽ đọc trong Google. Dạ, cảm ơn cô nhiều.
Ok, cảm ơn em. Chúc em gặp may mắn nha. Chúc em gặp may mắn, giữ gìn sức khỏe nha bé. Ok, bye bye em. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp Di trú và Luật sư Nguyễn Kim Phượng. Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Ngày 24 tháng 3, 2020, văn phòng của giám sát ở quận Hà, Santa Clara đã đưa ra một cái sắc lệnh là tạm thời thì không có trục xuất những người mướn nhà vì họ không trả nổi tiền nhà. Khi mà cái người mướn nhà đã bị thiệt hại, không phải thiệt hại mà suffer tức là họ đang bị một cái sự khổ đau gì đó vì cái vấn đề mất thu nhập, hay là họ phải trả cho nhiều cái chi phí vấn đề y tế bởi vì cái bệnh dịch COVID-19. Cái sự tạm thời không trục xuất người ra khỏi nhà và những thương mại nhỏ hiện giờ đó hiệu lực cho đến 31 tháng 5 2020. Nhưng văn phòng giám sát họ nói họ có thể gia hạn hay họ có thể rút lại cái sắc lệnh này khi cần thiết. Tức là chuyện gì xảy ra? Tại sao quận Hạ lại đưa ra một cái sự tạm thời không cho phép trục xuất người ra khỏi nhà? Tại vì chúng ta có quá nhiều người vô gia cư sống ở trên đường rồi. Và vì thế, quận hạt, chính phủ họ không có cho phép những người chủ nhà đuổi người mướn nhà bởi vì người mướn nhà không trả nổi tiền nhà. Nhưng lại có nhiều người lạm dụng cái việc này và nói tôi không trả tiền nhà tại vì tôi không muốn trả tiền nhà hay tại vì tôi không trả tiền nhà. Quý vị, không trả tiền nhà nó cũng phải có lý do. Nhưng mà không phải tức là không trả luôn đâu. Chỉ là tạm thời họ đình chỉ cái việc này và họ ra lệnh cho người chủ nhà không có được trục xuất mình bởi vì mình bị cái sự khó khăn trong cái vấn đề bệnh dịch này nó đang hoành hành. Cái sự an toàn và cái sức khỏe và cái cuộc sống của người dân trong lúc này rất là quan trọng đối với những người có thẩm quyền ở quận hạt, thành phố, tiểu bang. Chúng ta là những người cư dân sống ở quận hạt Santa Clara. Chúng ta là những người chủ nhà. Chúng ta là những người đi mướn nhà. Cho dù có bệnh dịch hay không có bệnh dịch, cái việc đầu tiên là chúng ta vẫn phải đối xử với nhau trong một cái tình trạng dân sự để mà chúng ta giải quyết những cái sự khó khăn của nhau. Nhất là trong cái thời gian này, chúng ta vẫn có những cái câu nói trong ngôn ngữ ca dao Việt Nam, một miếng khi đói bằng gói khi no. Chúng ta đừng nghĩ đây là một cái trường hợp sẽ xảy ra mãi mãi nó chỉ là nhất thời rồi quay lại chúng ta vẫn còn phải cư xử với nhau trong một cái tình trạng tốt đẹp giữa người chủ nhà và người đi mướn nhà, cho dù đó là một cái căn nhà hay đó là một cái tiểu thương mại. Thế thì cái câu hỏi là vậy thì cái người mướn nhà vẫn phải tiếp tục trả tiền nhà hay không? Cái câu trả lời là có. Cái người mướn nhà vẫn phải có trách nhiệm để trả tiền nhà. Nhưng mà nếu cái người mướn nhà đang bị cái sự khó khăn về vấn đề mất thu nhập hay là phải trả nhiều tiền trong túi cho những vấn đề về y tế. Và hai cái việc này nó liên quan đến cái kết quả là vì cái bệnh dịch đang hoành hành. Thì cái người mướn nhà có thể sẽ được đình chỉ cái việc trả tiền nhà và họ được bảo vệ từ cái chỗ là không bị trục xuất, bởi vì họ không thể nào trả tiền nhà đúng hạn và họ được bảo vệ cái điều khoản vừa mới được nói ra. Trong khi cái sắc lệnh trục xuất ngừng lại hiện giờ đang có hiệu lực. Và tôi vừa mới nói, hãy làm việc với nhau. Có gì khó đâu, báo cho người chủ nhà biết. Viết một cái tờ giấy, tôi xin được không trả tiền nhà tháng này vì như vậy. Vì tôi đã mất việc làm, vì con tôi nó phải ở nhà, tôi không đi làm được. Tôi xin không trả tiền nhà như thế này. Tôi xin trả tiền nhà tháng tới, tháng sau, tháng 10, tháng 2, tháng 1, tháng 3 năm tới. Cái gì đó, cái người chủ nhà cũng phải hiểu rằng là trong cái trường hợp này, quý vị đã có một cái sắc lệnh, ok? Cái sắc lệnh đó nó bảo quản tất cả mọi loại nhà mướn. Không phải chỉ là người mướn căn hộ, không phải là chỉ người mướn nhà, không phải chỉ mướn mua home. Nhưng mà cả những người đang mướn phòng ở trong nhà của quý vị nữa cơ. Ok? Nhưng mà nếu chúng ta có thể tiếp tục trả tiền nhà, thì đó là cái sự tốt đẹp. Vì nếu chúng ta không có cái lý do vì chúng ta mất việc, hoặc chúng ta không có lý do là vì chúng ta phải trả cho tiền y tế, tiền chi phí y tế, thì chúng ta không có cái lý do để không trả tiền. Như tôi đã nói, có nhiều người lạm dụng cái cơ hội này và nói với chủ nhà tôi không trả tiền. Cũng khổ cho những người chủ nhà lắm chứ không phải không? Vì họ có cái trách nhiệm họ phải trả tiền nhà cho nhà thờ, nhà băng. Nhưng mà nhà băng cũng có cơ hội, cũng cho họ cái cơ hội để không trả tiền nhà cho 1, 2, 3 tháng. Nhưng mà họ cũng vẫn phải gọi lên để mà yêu cầu. Cái sự luân chuyển đó, cái sự truyền dây chuyền đó, nó xảy ra trong những cái trường hợp như thế này. Và nếu tất cả mọi người đều làm theo những gì đã được chỉ định, thì những cái việc khó khăn đó nó sẽ được giải quyết trong an bình. Cái người chủ nhà như tôi nói vẫn có thể tiếp tục yêu cầu được trả tiền nhà với cái hợp đồng của họ. Nhưng cái người chủ nhà đó không thể trục xuất những cái người đang ở trong nhà của họ, bởi vì họ không có trả tiền nhà. Và vẫn là hai cái lý do mà cái người không trả tiền nhà đó phải đưa cho cái người chủ nhà đó biết rằng là tôi đã không đi làm trong một tháng nay rồi. Công ty của tôi đóng cửa, tôi đã xin được tiền này tiền kia nhưng mà tôi phải dùng nó để mà tôi sinh sống trong cái cuộc sống là bởi vì tôi không có tiền thu nhập. Và quý vị đừng quên là cái lệnh này nó có hiệu lực đến 31 tháng 5 2020, tức là tháng 6 quý vị phải trả tiền nhà trở lại. Và những gì quý vị thiếu, cái người chủ nhà nên hợp tác và cho người mướn nhà có thời gian để trả cái số tiền đó. Chứng minh như thế nào nếu quý vị không có thu nhập? Quý vị cho người chủ nhà thấy là tôi không có đi làm đây, anh nhìn cái paycheck của tôi hồi tháng 1 tháng 3 2020 tôi làm như vậy. Bây giờ 1 tháng 4 tôi chả có làm đồng nào cả. Hoặc là mình lấy cái lá thư từ công ty nói là công ty đóng cửa, không có nhờ nhân viên làm việc vì vấn đề COVID. Hoặc là cái lá thư từ trường học nói con tôi nó bị ở nhà nhưng mà cũng chả cần nữa. Bởi vì ngày hôm nay thì học sinh nào cũng ở nhà cả, và các học sinh mà 5, 6, 7, 8, 9, 10 tuổi phải có người chăm sóc chứ. Thế thì rồi chúng tôi phải trả lại tiền này, tiền nhà mà đã không trả bao lâu. 120 ngày sau, có đến 120 ngày sau, tức là có đến 4 tháng để trả. Người chủ nào mà tốt sẽ cho quý vị 1 tháng 1 năm 2021, quý vị trả lại cái tiền quý vị thiếu. Như vậy là đã đủ thời gian để cho quý vị thu lại những cái tiền mà quý vị đã không làm được để trả lại cái số tiền đó. Cái lệnh này nó có áp dụng cho những người mướn tiểu thương mại, những chỗ làm thương mại không? Có chứ. Tại vì có những tiểu thương mại ngày hôm nay họ đâu có mở cửa được đâu. Không mở cửa được thì làm sao họ có tiền để họ trả tiền nhà? Thì mình cũng phải hợp tác với họ chứ. Nhé. Tôi sống ở San Jose, Milpitas và những thành phố lân cận. Cái việc này nó có áp dụng cho tôi không? Có cả toàn quận hạt Santa Clara. Nhé. Và nếu mà cái người chủ nhà mà nói họ trục xuất vì mình không có tiền trả tiền nhà đấy hả, thì người chủ nhà đã phải xem lại nhé, xem lại, ok. Và người chủ nhà cũng phải nói cho người mướn nhà biết rằng là anh có cái sự lựa chọn như thế này. Và quý vị thấy đó, như tôi đã nói, ngày hôm nay chúng ta đối xử với nhau với tình người. 40 ngày sau, 120 ngày sau, cái tình người đó nó sẽ trở lại với mình rất là tốt. Và cái người mướn nhà cũng thế, cái người chủ nhà cũng thế. Nói chung quy chúng ta là những người Việt Nam, chúng ta đã có những cái tâm tốt từ ngày sinh ra. Và chúng ta cũng đã có những cái sự giáo huấn về những cái việc giúp đỡ người sống với nhau cho phải đạo, thì chúng ta ngay lúc này là cái lúc cần thiết nhất, ngoại trừ những cái điều luật đã được đặt ra. Cái vấn đề này nó vẫn là một cái vấn đề chúng ta nên áp dụng và nên dùng vào những cái trường hợp này, để rồi trong tương lai chúng ta sẽ có những cái sự liên hệ rất tốt đối với nhau trong cộng đồng nhé. Đối với những người chúng ta đi mướn nhà, chúng ta hãy cố gắng làm những gì có thể được để giúp cho cái người chủ nhà đó không phải rơi vào cái tình trạng khó khăn nhé. Chúc cho tất cả mọi người có một cuối tuần thật nhiều hạnh phúc và sức khỏe, và dùng những cái thời gian này để mà gắn liền với những người thân trong gia đình, tất nhất là các con, các cháu của chúng ta. Những thời gian này là những thời gian các cháu cần phải ở nhà để giúp đỡ bố mẹ, để nói chuyện với bố mẹ, để thông cảm nhau nhau nhiều hơn nhé. Xin cảm ơn quý vị và chúc quý mọi người một ngày an bình và hạnh phúc trở lại với chương trình.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính, và sáng thứ hai trở lại chương trình Luật Pháp và Di Trú. Chúc luật sư sang một ngày mới và một cuối tuần thật là nhiều sức khỏe và bình an nhé luật sư nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý tín giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhờ quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật Pháp Di Trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới và một cuối tuần bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio.